Chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Bây giờ chúng ta học qua cái phần của vua Trần Thái Tông trong cái bài Nghi Phá Sám Hối. Thì đây trong cái phần chánh văn như thế này. Gặp khi bừng sáng, thương kẻ ngu mê, trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, sáng đến tâm hồn còn rộng điệp. Thì đây á, để chúng thấy là ông vua Trần Thái Tông nói là trời sáng rồi. Ở đây có hai phần, nói là trời mà sáng tỏ rồi mà có những người vẫn còn ngủ. Cho nên ngày xưa khi mình ở nhà có ai mà 3 giờ sáng dậy không? Có không? Không, hiếm lắm, đúng không? Bởi vì thứ nhất là chúng ta làm việc. Mà khi mà chúng ta làm việc rồi đó thì nhiều lắm, cho nên là sức lực chúng ta mỏi mòn, nên rất là cần về giấc ngủ. Nên chúng ta dậy tệ lắm cũng là 5-6 giờ sáng, đúng không? Hôm nào mà ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật gì đó là bao nhiêu? 8-9 giờ, tức là ông vua ông thương. Còn mình bây giờ mình được cái may mắn là 3 giờ sáng mình dậy. Nên ngày xưa mà khi mà vào trong thường chiếu mà 3 giờ sáng dậy á, mà ai cũng sợ hết, nhưng mà đối với bản thân tôi cũng sợ. Tại sao biết không? Bởi vì ngày xưa tôi ở ngồi đời, không phải tôi ngồi thiền. Mà khi mà tôi luyện về cái môn gọi là khí công á, tức là 3 giờ sáng phải dậy, cái bên đó là luyện là gọi là hít thở khí trời, mà lấy ở giữa phần âm và dương khi mà nó giao hợp, thành ra nó quen luôn. Thành ra đối với 3 giờ sáng không sợ gì hết. Mà luyện đến 4 giờ rưỡi xong bắt đầu mới tập tới cái khi 5:30-6 giờ đó. Thành ra bây giờ mình có một cái thói quen rồi. Cho nên khi mà chúng ta vào thiền viện rồi á, cái giờ giấc mình sợ. Còn ai mà ở ngoài đời mà ngủ nhiều á thì nghe tiếng kiển buổi sáng rất là sợ, đúng không? Nhất là cái người mới xuất gia. Còn khi mà chúng ta tu lâu rồi đó thì mình nghe tiếng kiển mình bình thản, xúc mặt rửa miệng chuyện bình thường. Cho nên vua Trần Thái Tông ông nói là thương cái kẻ ngu mê, bừng sáng rồi mà vẫn còn ngáy ngủ. Cho nên ông nói tiếp cái câu kế, rồi khi mà đêm sao đêm nằm mộng mà nhiều khi nó không có rõ ràng nữa, gọi là mộng mà lờ mờ. Mà sáng á, chẳng hạn như bây giờ cái mộng mà mộng vui, mộng vui gì? Hãy như gặp mình làm giàu, hoặc là gặp mình làm đại gia, sống trong cái cảnh sung sướng. Nhưng mà sáng mai là thức giấc rồi mà cái tâm mình nó vẫn còn vui. Hoặc là hôm mình gặp cái cảnh gì mà buồn, sáng mai lại ở trên mi mắt mình vẫn còn gì? Đọng những cái giọt nước mắt. Đúng vậy không? Cho nên trong cổ học tinh hoa kể câu chuyện á, cái ông phú hộ này ông rất sợ ban đêm. Mà ngược lại á, thì cái ông đầy tớ thì ông rất thích ban đêm. Thì một hôm cái hai người gặp nhau mới hỏi, thì cuối cùng á, là ban đêm á, là cái ông phú hộ ông nằm mộng, ông thấy ông làm đầy tớ. Mà ngược lại á, ông đầy tớ ông nằm mộng ông thấy ông làm vua. cho nên ông đầy tớ ông rất là mong ban đêm mới xuống. Khi mà tắt mặt trời rồi mà lên giường ngủ cũng rất là thích. Bởi vì là khi mà ông lên giường nằm ngủ rồi ông thấy ông làm vua. Mà cái người đầy tớ là ai? Chính là công phú hộ. Đó. Cho nên là sáng mai ông rất là vui. Thì mình cũng như thế nè. Thấy không? Có những lúc mình nằm mộng mớ mà nó vui á, mà người bạn đồng hành mình kế bên mà lay mình tỉnh á, nhiều khi mình dậy mình còn phiền nữa, nói sao để mình ngủ một chút, đúng không? Cho nên á, khi mà chúng ta mà tu tập được rồi á, mình thấy mình có một cái phước duyên, tức là mình có một chút tỉnh á, phải không? Buổi sáng mình tỉnh, mà dẫu mà tối lại mình nằm mộng mình mớ, hoặc là sáng lại mình cũng nhớ, mình coi đây là một giấc mộng. Tức là mình vượt thoát được cái vui hoặc là cái buồn, tức là mình có chút ít tỉnh. Do gì? Do mà mình gọi là lờ mờ, cho nên mắt tai đuổi theo thinh sắc, mũi lưỡi dính mắt vị hương. Tức là mắt thì gặp sắc thì mình tắm nhiễm, hoặc là tai mình nghe tiếng mình chạy theo tiếng. Cho nên vừa rồi là chúng tôi xuống giảng ở Long An, thường thường cái tỉnh thất Bát Nhã là cái hàng xóm, cái hàng xóm nhà kế bên là hay mở nhạc karaoke, mở là hay. Như bây giờ mình giảng ở Sài Gòn vừa xong mình xuống để mình nghỉ chút và nó mở lớn lắm. Rồi có một số cư sĩ ta nói là bữa nào mà họ mở mà nhạc mà họ không có thích á thì ngủ không được, mà hôm nào mà mở nhạc thích á thì họ trong đừng có hết cái bài nhạc đó. Không? Cái nghĩa là bị gì, bị dính mắt. Nhiều khi chúng ta được cái may mắn là bây giờ mình thấy là từ lúc mà ở xã, ở huyện nó có những cái cuộc họp, rồi bắt đầu nhân dân người ta ý kiến lên á, thì bây giờ mình thấy là bớt á, bớt rất là nhiều. Chẳng hạn như mình thì mình ý kiến, nhưng mà những vị bà những vị bà mấy ông cha nhà thờ ông đứng lên ông nói cũng rất là hay. Ông đứng lên ông nói là lúc mà ông cầu nguyện mà chú mà sắp chuẩn bị về á, mà nghe karaoke chú chạy mất luôn. Bây giờ ông đề nghị xã hoặc là huyện làm cách gì đừng cho hát karaoke mà lớn, hát trong nhà được rồi, phải không? Mà phóng cái lô ra đến mức độ mà chú chịu cũng nổi luôn chi mình. Đó, cho nên qua cái phần này là mắt, mắt tai đuổi theo thân xác, mũi lưỡi dính mắt vị hương. Bữa giờ nhờ tôi nói cho nên tôi nhìn ở trên bàn ăn của chúng tôi thấy cũng giảm bớt. Chứ bữa tôi thấy hủ trào tôi thấy tôi sợ. Đó, mình dính mắt vị. Bởi vì là cái khẩu phần của mình thì phải cho mặn, phải cho cay, phải cho nó béo, hoặc phải cho nó ngọt. Mà nhà bếp thì nấu nó không có đúng cái lưỡi của mình, cho nên mình phải bỏ hủ trào lên. Bởi vì trong hủ trào nó có gì? Cây nè, mặn nè, ngọt nè, bùi nè, đắng nè, chua nè. Cho nên cái hủ trao là nó mình nói thẳng một điều luôn là hủ trao nó ấp ủ là tạo dựng cái cuộc đời nằm trong cái hủ trao, đúng không? Cái cuộc đời mình nó cứ giống như hủ trao vậy, mặn nè, ngọt có, chua có, cay có, đắng đủ hết. Thành ra cái lưỡi mình mà ăn vào cái thì sao? Đó, hôm bữa là mấy cái người mà đã làm ta làm cái lầu chuông lầu trống á, Thì cái cô Phật tử cô lên bữa cô ngồi cô kể, cô nói là họ rất thích lên ăn cơm đây. Mình ngạc nhiên nói là, thì bà mới hỏi là lên ăn cơm này có gì đặc biệt? Ở trên này đặc biệt nhất là ăn chào. À, thấy không? Nó chào mình rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng mình ít ăn nên nó ủ. Mà càng ủ là nó càng ngon. Lã kỳ một điểm. Nó chào mà càng ủ càng ngon. Đó, cho nên là không khéo là... Nhưng mà đại chúng thấy một điều là nếu mà mình tu lâu, chẳng hạn như bản thân chúng tôi xác nhận luôn. Tôi là một cái con người là phải nói là ai cũng có một cái bệnh gì trong cái người hết á. Bệnh là bệnh tập khí á. Nhưng mà tôi đỡ một cái là từ khi mà tôi bước chân vào thiền viện rồi cái tập khí ăn uống tôi nó mỏng lắm. Mà đến bây giờ tôi tu 20 mấy năm nữa cho nên bây giờ nó nhẹ. Chứ nếu mà bản thân tôi mà ăn mà gọi là vô độ á, chắc giờ này tôi chết là bệnh tiểu đường. Đúng không? Hoặc là bệnh nhiều lắm. Một lần tôi đi giảng là hoặc là buổi sáng hoặc là buổi trưa, có những lúc là buổi chiều họ dọn ra đầy hết luôn là tôi không có ăn. Buổi chiều là nhất phát không ăn nhưng mà họ dọn ra. Nếu mà mình mà không có sự tu tập á là mình nghĩ gì? Mình làm Phật sự đi từ đây mà xuống Cà Mau giảng nữa, ăn chút xíu có gì đâu, ví dụ vậy. Hoặc là buổi trưa, phải không? Cho nên mình ăn mà vô độ, mình ăn mà không có kiểm soát là chắc chắn mình sẽ bệnh. Cho nên bây giờ tôi lên cái bàn ăn tôi tỉnh lắm. Hôm nào mà mình thấy mình nhìn qua nhìn lại mình thấy đồ mà xào mà chiên nhiều quá rồi bắt đầu mình ăn xíu canh nước, chan chút xì dầu xong bữa cơm. Nhẹ như hàng lắm có gì hết. Cho nên mình tu mà đến là cảnh giới mà giống như các bậc thánh á, các ngài á là lấy cái thiền diệt cái làm cái niềm vui á, chơi cái thức ăn này gọi là đòn thực hoặc là thức thực hay là tư niệm thực gì đó, thì đối với những cái thức ăn đó các ngài không có dính mắc nữa, bớt nhiều lắm, có thì cũng được, phải không? Có thì cũng ăn mà không có là thôi chứ không có thèm khát mà cũng không có dính mắc nhiều đó. Cho nên cái phần này chúng ta mà đây là phải nói là một cái quá trình tu tập chứ không phải là chuyện đơn thuần, nó một cái quá trình dài lắm. Khi mà cái thức ăn mình á thức ăn mình mà không có mà không mình không có chú tâm á thì lên cái, cho nên là mình thì mình theo dõi một cái điểm nè, tất cả sự vận hành của thân ngũ uẩn á tâm mới làm chủ, đúng không? Hôm nào á mà cái tâm mình mà nó vui, nó không có phiền não rồi hết là mình lên mình ăn chừng 1-2 chén thì mình thấy nó cũng khỏe. Mà ở ngoài đời ta dùng cái từ gì? Tâm mà nếu mà không thông á cái gì mang bình đông nó cũng nặng, cái bình đông chút xíu mang nó cũng nặng, còn mà tâm mình mà thân một cái rồi thì phải nói là cái hòn núi mình nâng đỡ nó cũng thấy nhẹ, đúng không? Cho nên tâm mình mà thân rồi đó thì mọi chuyện cái gì cũng xong hết, chuyện gì cũng qua đó. Do mình ăn mình ngủ không chịu tu tập á, cho nên ngài nói tiếp: nhà lửa hằng cam thiêu đốt, sông ái mãi chịu đắm chìm. Đó. Tức là trong kinh Pháp Hoa nói là ba cõi không có yên, giống như ở trong nhà lửa. Mà khi mà ở trong nhà lửa thì mấy ông con ông trưởng giả vui lắm, nhảy giỡn cười mà không biết lửa nó cháy sắp đến rồi. Sao bây giờ đại chúng thấy không? Có những cái cuốn sách mà tôi viết mà khi mà trình sư phụ xong á, sư phụ kêu ra cho ra đời á, thì sư phụ nói là thôi bây giờ để một cái tấm hình nào đó kỷ niệm. Mà khi mà tôi để tấm hình tôi rồi á, thì bên Mỹ, Canada họ có rồi, họ điện về Hỏi tôi là lúc đó năm đó thầy bao nhiêu tuổi? Cái nghĩa là họ hỏi mình năm đó bao nhiêu tuổi là bây giờ họ nhìn lại khi mình giảng, rồi nhìn qua cái video thì họ thấy mình sao? Sao? À, tức là tóc điểm bạc, cái nghĩa là bị gì? Bị ngọn lửa vô thường nó đốt âm ỉ. Đúng không? Bây giờ ai coi mình nhìn lại cái tấm hình ngày xưa thì sao? À, mình nhìn lại tấm hình ngày xưa mình thấy là nó đốt từng giây từng phút từng giờ đốt, mà ở đây nói là mình vẫn cam tâm chịu cái sự lửa đốt. Cho nên ông trưởng giả ông thương quá, ông thương mấy đứa con quá, cho nên ông dụ á, ông dụ đi ra đi, ông cho xe gì à, xe dê rồi xe nai xe trâu trắng, rồi mấy đứa con mà thấy có cái đồ chơi rồi á thì nó sao, nó chạy ra khỏi nhà lửa. À, cho nên Đức Phật mới lập ra 3 thừa 12 phần giáo, phải không? Thầy nói bây giờ niệm Phật thì được vãng sanh, người ta thích quá ta niệm Phật đi, phải không? Tức là đem ra những cái pháp để mà dẫn dụ, rồi mình ngồi thiền thì được cái gì, ví dụ gì đó. Đó, cho nên là nói là nhà lửa hàng cam thiêu đốt, thì bây giờ mình biết là cái ngọn lửa vô thường nó đốt âm ỉ suốt ngày suốt tháng, cái mình tỉnh cái mình vào thiền viện, mình tu tập. À, được. Cho nên tôi nói đại chúng rồi đó, cái việc mà khai sơn tạo tự là cái ban đầu rất là cực, nhưng mà cái trọng tâm của các thiền viện mà sư ông Trúc Lâm hoặc là sư phụ Chiếu đưa ra là cái việc tu việc học là chính, phải không? Việc tu việc học là chính. Còn cái việc mà chúng ta làm là cái việc đó cũng phải làm, nhưng mà việc phụ. Cho nên kệ Bồ Tát Di Lặc nói, nếu mà mình tu rồng trí huệ mà mình không có tu thiền định và phước đức á, đó là người cuồng. Mà mình mà chỉ làm phước đức, phải không? Rồng rạc làm phước không á, thì đó là người ngu. Cho nên mình quân bình giữa phước và huệ, tức là bậc thánh, bước lên con đường Bồ Tát, đúng không? Mình có huệ mà mình không có phước thì bảo đảm làm Phật sự cũng được, phải không? Mà có phước không mà không có huệ thì bả mãn Phật sự cũng được luôn. Cho nên mình vừa có phước mà vừa có huệ nữa, giống như con chim có hai cánh vậy. Cho nên đại chúng phải lưu ý, nói thẳng một điều luôn là tuy rằng là mình khai sơn tạo tự nhờ cái từ lực của Tam Bảo, đúng không? Nhờ từ lực Tam Bảo cộng duyên với sư ông sư phụ Hùng Chiếu, nhưng mà nếu mình mà không có chút phước nằm trong đó mình làm cũng được, gọi là cái nó dẫn điện á, đúng không? Hay bây giờ cái tần số nào nó phải khế hợp á thì bắt đầu á thì tự nhiên bên kia mới có bắt máy được. Nên là mình cái duyên của mình nó nằm trong đó nữa. Nếu mà không có mình không có duyên nhiều đời quyến thuộc mình không có tạo trong đời quá khứ thì đời nay họ không bao giờ họ đến họ gặp mình họ giúp đỡ, phải không? Cho nên nói thẳng một điều luôn là những vị mà đến họ phát tâm họ để mà cúng dường họ lập cái ngôi Tam Bảo, nói thẳng một điều luôn, toàn những người lạ không, họ cũng chưa từng bao giờ quy Tam Bảo mà họ cũng chưa từng theo một vị thầy nào hết, mà có duyên gặp mình trên những cái đoạn đường họ gặp là trao đổi chút xíu và phát tâm. Thì cái nghĩa là họ nhiều đời là quyến thuộc của mình, phải không? Mà trong cái sự quyến thuộc đó là mình phải lo lắng cho họ đời quá khứ, mình phải lo như thế nào, phải không? Tức là giữa mình và họ là nó không có cái sự hận thù mà gì? Mà tình bằng hữu, hoặc là cha, hoặc là mẹ, hoặc là chị, hoặc là em, hoặc là con cháu gì đó, mới cộng lại, thấy không? Cho nên là chúng ta thấy một cái điểm là mình vừa tu, nhưng mà mình cũng vừa tạo phước. Mà tạo phước là gì? Tạo phước không phải là để mình làm gì hết, Mà ở đây á, ở đây đại chúng thấy là buổi sáng là mình làm chừng 1 hoặc là 2 tiếng. Mà khi mà mình làm là mình để hết cái sự chú tâm, mình vừa làm vừa tu nữa, thì ngay trong giờ phút đó phước huệ nó đồng đẳng kế bên. Chứ không phải đợi mình lên ngồi thiền mới có phước, đợi mình lên ngồi thiền mới có huệ, phải. Bởi vì thiền mình thiền đốn ngộ mà. Thiền đốn ngộ là giữa khi mình làm, các ngài nói mạnh, khi ông làm là ông đang nghỉ ngơi. Bây giờ mình có giấy phiền não, còn mình ngồi một chỗ mà mình phiền não còn gấp 100, 1000 lần là mình làm việc. Đây là bản thân được kinh nghiệm. Cho nên mình thấy có những người mà làm việc trí óc mà ta si cái bộ não có lý do. Bây giờ lo tôi nghĩ đủ thứ chuyện hết. Đó. Cho nên còn mình sao, mình là bây giờ là mình là còn là chúng, mình đâu có lo gì nhiều. Thì khi mình trồng cây hoặc là mình làm gì mình đỡ chú tâm, bây giờ mình đang xào phải không, nấu phải không, mình chú tâm hết là lúc đó là tự nhiên không có phiền não. Còn mình cứ xào mà mình thấy cái cô sao nấu mà nó ngồi chơi không vậy ta. Đó, cái chỗ đó đó, thấy không, cái chỗ đó là mà mình không tạo phước mà huệ nó cũng khó. Còn ngay trong giờ phút đó bật dòng tưởng, gọi là trong căn nhà thiền gọi là gì, gọi là vô tác á, gọi là Phật sự trong tinh thần vô tác. Vô tác tức là không có tạo tác nữa. Đây mình học mình hiểu để là mình phải đến giai đoạn đó, mình phải đến cái cảnh giới đó chứ không. Chắc chắn rằng một mai kia mình sẽ đến cái cảnh giới đó, chứ không phải mình nói suông, thiền không nói suông, bắt buộc là phải đến cảnh giới đó. Gọi là vô tác xứng Phật sự. Đây không phải nói suông đâu. Còn mà mình đang xào, đang nấu mà mình nhìn mình giả bệnh sao, bệnh đâu, không bệnh đó. Đó. Nó bệnh chứ tôi thấy đâu có bệnh gì đâu, mặt sừng sừng còn bệnh gì, phiền não, một bụng phiền não luôn. Có đó nha chứ không phải không. Bởi vì tại sao mà tôi nói chúng tiên đan, bởi vì ngày xưa mình đã từng trải qua. Mình sơn mình làm chết luôn, còn mấy ổng vô trong bóng mát ngồi nói chuyện rồi ăn trái cây gì gì đó, ví dụ vậy đó. Cho nên cái phần này cái phần này mà mình nhìn chút xíu là mình tu nó dễ lắm, rất là dễ. Còn thôi là sông ái mãi chịu đắm chìm. Nào ở đây công nhận cái ông vua Trần Thái Tông là ông hay, cũng phải nói là đúng là vua. Cái quan từ của ông mình thấy nè: mặc dù sáng nay ông thức giấc cũng như người đang ngủ đêm qua. Nếu mình không có tỉnh gọi là mở mắt mà chim bao á, đó là mình mắt mình mở chao cháo vậy, nhưng mà không có tỉnh là giống như mình đang ngủ, đang mớ, đang kêu gào giữa đêm trường, mình kêu gào, mình than, mình khóc vậy. Quan từ của những vị mà ông vua cũng làm rất là hay. Chẳng lo sanh già bệnh chết đuổi gấp, chỉ chăm vợ con tiền của buộc ràng. Tức là bây giờ mình cũng được cái may mắn là mình tuy rằng mình chưa vượt thoát được sanh già bệnh chết, nhưng mà mình vượt thoát một cái chỗ gì, tức là vượt thoát được cái chỗ là mình thấy già rồi bệnh chết, người khác đã bị, ta sẽ bị đến cái con đường đó, thì mình chắc chắn sẽ đến, nhưng mình tỉnh chút xíu nữa. Nên mình buông cái gì, vợ hoặc là chồng hoặc là con cái hoặc là thân nhân hoặc là quyến thuộc. Cho nên thiền sư Di Tác nói là người đời á, bị ba thứ ràng buộc: một là thân thể ràng buộc, hai là quyến thuộc ràng buộc, ba là gia nghiệp ràng buộc. Mà nếu chỉ cần mà họ tỉnh một cái thôi, họ ngộ liền. Tỉnh cái gì? Ngài nói hay lắm, tỉnh cái gì? Chỉ cần họ tỉnh cái họ ngộ đạo liền. Tỉnh là thân thể này không phải là của mình, quyến thuộc này không phải của mình, gia nghiệp này không phải của mình, ngộ đạo. Đó, ai tỉnh chưa? Ai tỉnh chưa? Cái người tu mình nhiều khi không tỉnh được á, chứ đừng có tưởng. Làm sao? Hay bây giờ mình vào trong đạo rồi đi. Nhất là những cái người mà hơi lớn tuổi một chút.
Chẳng hạn bây giờ mình có một cái suy nghĩ, hoặc là mình chẳng hạn như là tối nay đúng lý ra là mình ngộ đạo, cái nhân duyên nó sẽ mình đó, tối ngộ đạo, nhưng mà mình không biết trước được. Cái ngộ đạo là mình không biết trước được, nhưng mà mình lo do một niệm chút xíu thôi là sáng nay nhà mình báo về, mẹ hay là chị hay là em về về lãnh tiền hưu 5,5 triệu, ví dụ, tôi nói ví dụ thôi. Mà nếu mà phải có mặt mình lãnh mới được, ví dụ vậy đó. Rồi đúng lý ra là sáng nay ngộ đạo, 3 giờ chiều mình lên xe cha em không? Thấy không? Lên xe thì sao? Lên xe là mình không có tu tập được. Mình lo mình nghĩ là về mình phải 5,5 triệu làm gì ta? À gỡ ông thầy trụ trì 1,5 triệu phóng sanh, còn 4 triệu, ví dụ vậy. 4 triệu làm gì ta? À 4 triệu là bây giờ nghe hôm qua ông thầy nói là tạo phước phải không? Được. 2 triệu cúng dường chay phạn ở thường chiếu, còn 2 triệu. Cái đồng mình tính dữ lắm, thấy không? Mà còn 2 triệu làm gì? 2 triệu thôi bây giờ mình cất, hoặc là mình gửi thủ bổn gì đó để phòng ngừa khi mình bệnh đến. Cái này vọng tưởng nó dữ lắm đó, cho nên là mình bị gì? Tiền của nó buộc ràng, không có thoát ra được, khó lắm. Ở đây mình nói mình buông với ai bây giờ? Giờ đây làm dám buông không? Bây giờ đây sẵn sàng, mình thấy đây là sẵn sàng. Ai mà bệnh, trừ trường hợp mà bệnh mà mình dùng cái từ là ung thư máu hay này kia thôi. Mà nói ung thư máu mà kể cho cư sĩ mình lo không được, bây giờ chưa vô hàng tăng chúng. Mà khi mà vô hàng tăng chúng thì tụi tôi sẵn sàng lo hết. Mà mình dám buông là gia đình mình điện về là đắp cát, mình dám buông không? Bây giờ mẹ bố mẹ cứ lo đi, chuyến này cũng ký lần nữa là cuối cùng nha, đừng có ghéo gì ra rác gì nữa hết. Dám không? Ai dám gì đây lên? Mình phải có một cái tư duy, thấy không? Đó cho nên là mình nói mình buông, chứ không phải là chuyện thường đâu, không phải là có. Nên là giữa cái niệm thiện giả nó còn dằn co trên cái bước đường mà đi đến giác ngộ. Mình phải có một cái, phải nói là một cái dũng khí mạnh lắm, quyết là một đời này cho xong quả mây. Còn cái chuyện mà tụi tôi mà đi làm Phật sự á, ai tôi kể chuyện Phật sự, bữa tôi vô thường chiếu mà tôi nghi là sư phụ chiếu mình không có thần thông sao. Tôi nghi ông có thần thông. Ông nhìn được cái tâm của tôi. Là tôi tính là vào nói chuyện dăm ba câu chuyện đề ba xong là tôi tính là thôi hạ này, hoặc là ra hạ tôi tính là nhập thất từ 3 tháng đến 6 tháng. Sẵn dịp tôi chữa cái bệnh ho tôi luôn. Mới vừa đánh lễ ông một cái ngồi xuống. Ông phán một câu. Tôi thấy mấy chú rồi đó, tôi là thầy mà tôi thấy mấy chú rồi đó, tôi thấy rất là có cái tâm kiên quyết. Có những người mà mới gặp khó khăn, hoặc là sư ông, hoặc là tôi giao cho một cái nhiệm vụ là để mà xây dựng tùng lâm được mới có 1-2 năm, gặp khó cái vào thóc tu tan rã hết, thấy không? Mà tôi định mở miệng tôi nói thôi mồ Phật, tôi ngồi cứ im nghe ông nói chuyện, thấy không? Ông kể là một dọc cái sự khó khăn làm sao mà mấy chú làm như thế nào, rồi bây giờ phải đi làm Phật sự sao dọc luôn đó. Chứ bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, mình vô mình ngồi trong thất mà cái chuyện Phật sự bơi bơi luôn, mình vô mình ngồi cúng yến trăm công ngàn chuyện, mình thấy nó đơn giản cho rất nhiều chuyện nó đến, thấy không? Ngày như bây giờ tôi mà đi công tác Phật sự xa thì mình nói cho họ cũng phải điện thoại lại họ tư vấn. À, bây giờ tụi con bây giờ làm này nè, rồi vật liệu làm sao, nó nói làm sao, lấy làm sao. Có mình họ mới tin tưởng, còn không có mình mà nhúng vào thì lỡ mà làm hư về bắt họ sửa họ cũng chịu, ví dụ vậy, phải không? À, cho nên chừng nào mà cái Phật sự, thẳng phán một câu là chừng nào mà chú xây xong hết, Bây giờ là bây giờ ở ngoài chánh thiện này chừng nào xây xong. Tôi mới nói chắc thưa thầy con tính là 6 năm là xong. 6 năm. Đó là chắc chắn nha, 6 năm phải xong. Mà mình thấy không, cái việc Phật sự của mình ở đây á, là mình vừa khai sơn tạo tự nhưng mà chúng vẫn tu bình thường. Phải không? Mình vẫn tu bình thường. Vẫn tu tập giống như các thiền viện mà hình thành. Cho nên ở đây mình thấy là ở đây Phật đại chúng phải biết là khi tôi để ý các thiền viện hoặc các chùa luôn, khi mình vừa xây cất xong hoàn chỉnh, và nếu mà chúng ta mà đại chúng mà không có sức tu là giống như cái rễ cây nó bật gốc rã, thấy không? Cho nên ở đây là chúng tôi đi làm Phật sự mà nhờ quý thầy ở nhà, thầy Bảo Tú rồi tất cả quý thầy cùng nhau cái mình tu tập, mình đi xa mình cũng yên tâm nữa, thấy không? Nó có một cái sức mạnh. Cho nên là nói thẳng một điều luôn là mình có tỉnh rồi, bây giờ mình vào thiền viện rồi á, thì ở đây là bữa tôi họp ban tăng sự nữa, ban tăng sự nói là tất cả các huyện, các chùa là 3 tháng hạ giảm bớt đi. Hôm bữa sư phụ chiếu về này nói là bây giờ ở đây là có cái đạo tràng mình gọi là an cư kiết hạ tại chỗ, phải không? Trừ trường hợp là quý thầy tỳ kheo là đi đến một tháng là đi đến 4 lần Bồ Tát, còn bao nhiêu là mình tập trung chỗ mà ráng củng cố 3 tháng hạ. Cho nên mình được cái may mắn là rằng mình vừa xây dựng, mình vừa trồng cây, mình vừa làm hết, nhưng mà cái việc tu mình cũng bỏ. Nên là mình nói thẳng một điều, việc tu là chính, chứ không phải bây giờ mình làm cho đã hết tới chừng cái nhìn lại cái gốc mình có nó cũng rã. Mà bây giờ mình bỏ, mình buông xuôi luôn, mình vào trong thấp cũng được. Đó, chẳng hạn như ở Hà Tĩnh, là thầy Trung Huệ nhận 10 đứa đệ tử chuẩn bị xây dựng cái thầy phát tâm, thầy vô thấp 3 năm. Khi mà thầy vào thấp rồi đó thì bây giờ 10 đứa đệ tử rã luôn đi, tùm lum hết, mất. Rồi cái người ta phát tâm để mà có cúng dường để thành lập thiền viện, rồi đến cái giai đoạn này tăng phát tâm nữa. Bởi vì cái tâm của người ta phát là nó phải đúng lúc, đúng thời, đúng nhân duyên, mà qua cái duyên đó người ta phát nữa. Thì cho nên cái thiền viện mà hầm lĩnh là giờ này cũng chưa xong chứ gì hết. Cho nên là mình không nhận cái sự chỉ dạy của người lớn chẳng hạn như sư ông, thì thôi, mà mình đã nhận rồi thì mình làm cho đúng, làm cho xong. Bây giờ mình muốn tu đầu tu, cho nó ngồi lề chút. Nên là huynh đệ mình là vừa tu vừa học vừa lao tác nhịp nhàng. Nên về bữa về thường chiếu là sư phụ ông rất là vui. Vui có nghĩa là mình tu được, mà cái tùng lâm mình nó cũng hình thành lên 5 tháng. Tại vì ta báo cáo từ chút, chụp hình gì ta báo cáo. Thầy nói là tôi tưởng là mấy cái gốc này là chú chưa có đổ đá, mà bây giờ lót đá rồi luôn, thấy không? Mà khi mà quý thầy mà lớn mà vui là mình cũng có gì có cái phước đó, phải không? Tức là mình cũng có chút ít phước. Thế còn mà để mà quý thầy lớn mà vỡ xuống là mình cũng mang cái nghiệp nữa. Đó, cho nên qua cái phần này là cái tư tưởng chủ đạo của sư ông Trúc Lâm là phước và huệ là phải đi đôi. Tóm lại là như thế, phước huệ phải đi đôi. Hồi nãy tôi đã chia sẻ rồi đó. Nào. Này các Phật tử, gốc thân chẳng bền, cành mạng khó yên, mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi xuống đất. Ở đây cái ông vua nó hay kìa. Này các Phật tử, gốc thân chẳng bền. Bây giờ cái gốc của nó là quay mượn, quay mượn mà mượn những cái yếu tố đất nước gió lửa bên ngoài tạo lên cái thân này, mà đủ nhân thì nó hình thành, hết duyên thì nó tan rã, gốc thân mình không bền. Đại chúng mình thấy bây giờ một ngày gì là cái tai nạn toàn nước Việt Nam mình nó hết thảy 27 người, tính đi, một ngày, ngày nào cũng có, ngày nào cũng có. Nếu mà cái thân này mà chắc là xe nó đụng cái rầm là bình thản hết, mà nó đụng một cái bể, 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 bể. Đụng cái tay thì bể cái tay, đụng cái đầu đụng gì bể hết, bị nó mướn mà. Góc thân chẳng bền. Rồi cái mạng của mình giống như là gì? Là chúng là hôm nào mà đi ra bờ suối mà thấy cái cây cổ thụ nó nằm vậy, nó nghiêng, nghiêng, nghiêng xuống. Mà nước này nó xói, xói. À, cái con suối mình bây giờ có những cái cây cổ thụ á. Mà có mấy cái mùa lũ mà bây giờ gốc nó muốn chấp rồi. Mà cái mạng mình á là ngày nào cũng có những cái cơn lũ nó đến hết. Ngày đêm nó bào mòn, bào, sạch rồi xong. Nói với này bào mòn rất là nhiều. Ông khổ xưa ông vào đây ông mạnh lắm nha. À, thấy ông khổ không? À, là chúng thấy ông khổ không? Nguyên khổ đó. Chúng mà trẻ trẻ mà ăn bằng ổng. À, ba tô cho lên bây giờ ổng còn tô hết. Tức là lũ lụt nó bào mòn rồi, cơ thể nó vận hành. Rồi sao nữa? Hồi xưa là ổng không bao giờ biết đau lưng, bây giờ là phải gì? À, đắp thuốc, rồi đi chụp hình. Rồi bây giờ mà chở trời là ổng ăn làm sạch. Để chúng thấy không, cái gương á, mình ai cũng đến con đường hết á. Rồi đây rồi mình thấy cũng là người nào cũng phải chống gậy. Rồi đó tôi về thường chiếu tôi giật mình luôn. Có những người hồi xưa mình thấy mới đây thôi, mà bây giờ đi chống gậy lũ khụ. Rồi dưới đây nữa nè, rồi ông Khiêm, rồi ông thầy đạt lớn tuổi á, nhiều lắm, rất là nhiều. Đó là nói về mấy người lớn nha, còn mấy người nhỏ mà lỡ mà cái cành mà nó mọc ở bờ suối sớm quá, bây giờ cũng đây rất là đông á, nhưng nó ít. Cái ông mà cư sĩ, ông xuống ông làm nghề thuốc á, thôi à. Tôi hỏi ông xuống dưới tăng đường ông giúp chúng có người nào mà bị khớp, bị này bị kia. Ông xuống lần, nó phù con xuống lần. Hỏi sao vậy? Đông quá. Mình thấy ngày xưa là ít mà bây giờ tại sao đông? Là tại mình ăn uống. Thì chúng gần đây là tôi nói thiệt một điều luôn, là tôi đang nhắn bên Úc họ gửi về những cái hũ bột niêm bằng trái cây, tôi qua tôi coi luôn bằng trái cây thôi thì ăn sao. Mà bây giờ những cái bột niêm mà người ta cúng ngang là nó gấp 2 lần cái bột ngọt. Nên mình ráng cố gắng mình bỏ cũng ít ít vậy thôi. Hoặc là có một thời gian nữa niêm muối gì cũng được. À, bây giờ bị khớp hết, toàn là bị cái đó nó bào mòn. Cái đó gọi là cái từ lũ lụt á. Lũ lụt và sống dữ nó bào mòn đó. Cho nên bây giờ đừng có nói đến già, trẻ tuổi bị hết. Ai cũng hai cái chân nhất. À, tay chân là nhất bị khớp. À, tôi qua bên cái kia tôi thấy ông Hải ông lễ một đêm vậy gần 20-30 người mà nặng ra toàn là cục còi không, mà còi đó là gì? À, ăn những cái chất đó, chất mà chất độc đó, nó tù lại như vậy đó. À, nên mình thấy là cái mạng mình nó rất là mới yên. Rồi ở đây nói là mọi người trên đầu đội trời, nghĩa là mình sống đội trời, mà rốt cuộc là ai cũng phải xuống đất nằm hết, ai cũng phải chết hết. Đường nào cũng phải đi qua. Một sớm chợt sảy tay, muôn kiếp thân khó được. Một kiếp mà sảy tay một cái thôi, nếu mà không có tu, nghiệp lực nó đưa đẩy. Mình thấy có những người mà họ làm ác á, là họ từ cái cõi thú họ lên tự nhiên họ bị vô minh, họ tạo những nghiệp ác họ xuống tiếp. À, tức là hết cái nghiệp lực của cái loài ngạ quỷ hay là xuất sanh họ lên được làm người, nhưng mà không gặp được minh sư thì họ tạo nghiệp cho họ xuống nữa, lên xuống xảy tay một cái là xong luôn, ghê vậy đó, nghiệp lực nó dẫn. À, cần phải mau mau gieo giống lành đó, tức là mình ở đây á, mình được cái may mắn là mình hàng ngày hoặc là hàng đêm mình đều có gieo giống hết. Ngồi thiền là gieo giống, sám hối là gieo giống, nấu cơm là gieo giống, làm tất cả các việc ở trong thiền viện, tất cả mọi hành động của mình đều là gieo giống hết.
mà mình được may mắn rằng mình học Phật pháp, mình yêu cho mình gieo giống thiện. À, sáng giờ chẳng hạn như mình làm tất cả các việc trong thiền viện, hoặc là hôm mình sám hối mình ngồi thiền là mình đang gieo giống, thấy không? Nên trong kinh Tương Bộ có bài kinh á, một hôm Đức Phật trên đường đi khất thực, cái đi ngang qua cái thửa ruộng gặp bà La Môn đang cày ruộng á, nhớ không? À, Đức Phật đưa bình bát ra khất thực. À, thì khi mà đưa bình bát ra khất thực á, thì ông bà La Môn nói nè: này Sa Môn, tôi cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ tôi mới ăn, còn ông có cày và gieo mạ không? Mà nếu không thì lấy gì mà ăn? Nên mình học bốn bộ hàm mình thấy là cái đời sống thiết thực lắm. À, cho nên hôm nào đó cái mình đi ra đường thì có người gặp hỏi, tôi làm nè tôi mới ăn, còn quý thầy có làm mà ăn? Trước sau thì ta cũng hỏi, mà ai gặp nhiều nhất? Tôi gặp nhiều nhất. Mà sở dĩ mà tôi trả lời được là tôi đọc mấy bộ kinh này tôi nói, chứ tôi đâu có hay gì đâu, thấy không? Người ta gặp mình ta hỏi hoài á, nói là bây giờ là tụi tôi nè làm nè, có làm tới ăn đầu tắt mặt tối, còn quý thầy có làm mà ăn? Nếu mà mình trả lời theo cái kiểu mình dùng cái trả lời sao, trả lời cho có qua, có nhiều ông thầy cũng không có học qua cái này, trả lời ngang ngang vậy á, nói tôi không làm mà ăn. Mình trả lời đó là ngang rồi, dùng cái từ là mình dùng cái từ nó hơi thô một chút, gọi là dùng cái từ gọi là bá đạo á, phải không? Nếu mà trả lời đó không phải là thuận thiên. Mà Đức Phật rất là hay, Đức Phật rất là bình thản trả lời, mà khi mà trả lời dứt là ông Bà La Môn quy y luôn. À, cho nên trên bước đường mình đi làm Phật sự hoặc là mình đi về nhà thì thế nào người ta gặp mình ta cũng hỏi, nên mình đọc qua bài kinh mình trả lời người ta, thấy không? Rồi bây giờ mình không nhớ bài kinh mình nói sao? À, tôi sám hối là tôi đang gieo mạ, là tôi gì ví dụ vậy. Ta bây giờ nghe bài kinh Đức Phật này. Này Bà La Môn, ta cũng có cày và gieo mạ, sau khi cày ta gieo mạ ta mới ăn. À, ông Bà La Môn nói nè: nhưng chúng tôi không hề thấy cái cày, cái ách, cái lưỡi, cây gậy hay con bò của ông và những người nông phu. Toàn thấy ai? Toàn thấy đệ tử. Toàn thấy đệ tử của ông là ôm bình bát đi theo sao không? Đâu thấy nông phu, mà cũng thấy bò, cũng thấy cày, cũng thấy ách, cũng thấy lì hết. À, Đức Phật trả lời: như vậy, này Sa Môn, ông hãy nói cho chúng tôi biết thật sự cái cày của ông là gì. À, Đức Phật trả lời: này Bà La Môn, lòng tin là hạt giống mà khổ hạnh là mưa móc. Đức Phật không siêu không? À, hạt giống của mình là lòng tin. Mình tin gì? À, tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin về cái con đường mình đi chắc chắn sẽ gặt hái những cái điều gì mà mình trao lại cho người khác, mình tin chắc điều đó. Mình phải có lòng tin chứ, mà mình tin không phải là mình tin bằng mù quáng, mà mình tin là trên cái con đường mình thực sự mình công phu. Nó nhỏ một điều luôn, ngày xưa tôi thấy tôi thấy Sư Âm mà ngồi pháp tòa nói thiệt luôn, mà nếu mà tôi không có niềm tin là bảo đảm tôi tu tôi không được, nhiều cái nghịch duyên anh đến lắm. Mà tôi thấy Sư Âm làm rất nhiều, phải nói là một cái bài pháp Sư Âm đưa ra là gần cả 100.000 người nghe. Thì tôi nói thôi bây giờ mình ráng cố gắng mình tu, mình học, mình phải như Sư Âm mà cái bài pháp mình chỉ cần 50-100 cũng đủ, mình cũng trả ơn Phật tổ. Nên mình có niềm tin như thế, cái mình gặp những cái chướng duyên khó khăn mình vượt qua hết. À, gặp hoàn cảnh, tôi nói trong cuộc đời tôi là không biết bao nhiêu cái sự nghịch duyên nó đến, mà mình vẫn vượt qua được, tức mình có niềm tin. Mà niềm tin của cái người tu thiền là bằng trí tuệ chứ không phải bằng mù quáng, bằng cách thực sự công phu của mình. mình tin chắc là mình đi con đường này nó là phải là như thế, ví dụ vậy. Mà nếu mà mình không có niềm tin là bảo đảm mình tu mình xìu xìu à, ngộ đó, mình học mình cũng lờ mờ, học cho có học vậy thôi. Cho nên là thiền sư Pháp Nhãn nói là khi mà các ông được đạo đức là nhân thiên sẽ đưa ông lên tổ mấy ông ngồi, khi mình đủ đạo đức. Mình đừng có lo nghĩ là không biết mình học là mai này bây giờ băng giảng nhiều, hồi xưa mình có những lúc mình nghĩ vậy ha, à bây giờ băng giảng nhiều, sách vở nhiều quá, học cũng chi, mai kia mình giảng ai nghe. Mình phải tin chắc. Sư ông chú Lâm có một câu nói bất hủ: nếu tôi không phải là một linh đơn để cứu tất cả mọi người, tức là gọi là cải tử hoàn sinh, thì tệ lắm tôi cũng là một viên thuốc bổ. Phải không? Thì bây giờ mình nói ngược lại: nếu tôi không phải là một mặt trăng soi sáng tất cả vạn vật, thì tệ lắm là tôi cũng phải là đèn điện. Nhớ đèn dầu tắt nha, đèn điện. Đèn dầu gió thổi tắt đó, ông Quang nó làm đèn điện nữa. Nhưng đừng nói đèn dầu nha, mình đứng trước Tam Bảo mà nói đèn dầu là gió tắt, phải không? Nói đèn điện. Phải không? Mình phải có niềm tin gì á đó. Đó cho nên là cho nên vừa rồi á, ở tôi giảng Sài Gòn á, tôi giảng Sài Gòn thì người ta đứng lên tôi hỏi là gần đây có một số những cái tôn giáo họ nói về, người nào cũng nói đúng hết á, à, gọi là bữa tôi nói hội thánh Đức Chúa Trời á, ai mà có xem mạng xem báo biết á, người ai cũng nói họ đúng. Nhưng mà cái người mà tu tập họ nhìn họ nói họ không đúng, bởi vì họ không có thờ ông bà cha mẹ tổ tiên, họ không có lo cha mẹ nữa, họ nói cái này là dư thừa, cái việc chính của họ là thượng đế, ví dụ vậy. Còn những cái mà cha mẹ ông bà tổ tiên là giống như là cái phần phụ đến thì chắc có vậy thôi, chứ không phải như tinh thần của đạo Phật là phải báo hiếu, phải tu tập sao, ví dụ. Thì họ đứng lên hỏi tôi, nếu mà mình trả lời không khéo là mình bị dính gì. Cho nên mình ra mình giảng pháp đó, rất là, phải nói là dùng cái từ rất là khéo. Nếu mình trả lời mà không khéo là mình sẽ kết thù với những người đó. Cho nên là tôi trả lời như thế này. Bây giờ tôi không có trả lời ai đúng ai sai đó, mà tôi trích một đoạn kinh, tức là trong kinh Tương Bộ. Kinh Tương Bộ, một hôm có một nhóm người thanh niên tên là Camara, khi Đức Thế Tôn đến khất thực thì cái bộ tộc đại diện cho một số thanh niên ra hỏi, nói bạch Đức Thế Tôn là gần đây có một số những người tu các tôn giáo đến, ai cũng cho rằng mình đúng và ai cũng cho rằng người đó là sai, cho nên tụi con không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là chân lý mà cái gì không phải là chân lý. Thì Đức Phật nói sao, mình đọc rồi đó: này Camara, chớ tin những gì truyền thống từ ngàn xưa để lại, chớ tin những gì kinh điển lưu truyền từ ngàn xưa đến lại. Này Camara, chớ tin những gì bậc đạo sư của ông nói ra, nó một dọc luôn, mà hãy tin những gì các ông làm bậc chí tán thán và đem hạnh phúc đến cho ông và tất cả mọi người. Này Camara, hãy tin điều đó. Thấy không? Thì như vậy mình đâu có trả lời ai đúng ai sai, mà mình làm một cái việc gì mà tất cả những bậc chí họ tán thán. Ngay như giờ mình không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, phải không? Thì tất cả mọi người họ nghe được cái tên mình, họ nói cái người này giữ đúng nghi lực của nhà Phật, tạo các việc thiện pháp giúp đỡ mọi người, à ví dụ vậy đó. Cho nên là gọi là hạt giống là niềm tin, là mình có lòng tin với Tam Bảo. Mà khi mình có một cái niềm tin như thế rồi, chắc chắn một điều rồi ấy, mà mình nằm mình ngủ không sao, ồ tôi tin Phật lắm, tôi tin pháp, tôi tin tăng lắm, mà gõ can ngủ 3 giờ sáng vẫn ngủ,
Rồi tối dụ cho người ta đi sám hối tụng kinh, cái mình đi lang thang, mình ngắm trời, ngắm trăng, ngắm mây. Thì sao? À, bữa giờ mình thấy là nắng hạn nè, nắng hạn mà không có tưới là cây nó chết, ngộ vậy đó. Tức là mình gieo hạt giống xuống cái mảnh đất tâm của mình rồi thì phải có khổ hạnh. Khổ hạnh là gì? À, bữa ông thầy ông Tú nói là tụng kinh xong một cái là y hậu được ướt đó, đó là mưa móc á. Mình ngồi thiền là cũng là gì? Mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối là những cái trận mưa rớt xuống cái hạt sống, hạt giống niềm tin thì nó nảy mầm lên. Vậy thôi. À, nên gọi là khổ hạnh là mưa móc.
Trí tuệ là cày và ách, tàm quý là cày cấy, ý căn là dây cột, chánh niệm là lưỡi cày gậy đâm, đưa đến an ổn khỏi ách nạn, đi đến không trở lui, chỗ ta đi không sầu. Như vậy cày ruộng này đưa đến quả bất tử, sau khi cày ruộng này mọi đau khổ được giải thoát.
À, cho nên bây giờ hàng ngày mình cứ cày cấy bừa, đâm rồi chọt. Đâm chọt đang nghĩa là không phải đâm chọt người ta nha, có nghĩa là mình đâm chọt là mình kích thích là cái trực giác mình tu tập, gọi là gậy mình đâm xuống cho những cái gì, những cái gì, những cái tập khí nó sẽ nó ra. Giống như là bây giờ những cái hàng dế mình vỗ mấy hàng dế nó ra, đó là những cái tập khí của mình đó. Mình chịu khó mình vỗ đầu những tập khí nó ra, nhận diện được thì bắt đầu đó cái đau khổ mình chấm dứt giải thoát. Cho nên cái người tu của mình là đang cày, đang cấy, đang bừa, đang làm tất cả giống như người nông phu. À, cái người nào mà siêng năng á thì nhận được cái quả sớm. Người nào mà nhát nhát một chút á thì lâu lâu trước sau gì cũng nhận được cái quả bất tử vì chúng ta cày cấy.
Chớ có khư khư cầu quả ác, người người sớm tỉnh, mỏi mỏi siêng tu, chuyên tâm lễ, vô thượng từ dung, chạm mắt thấy đại quang minh tạng, đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm phá lễ buổi sáng. À, tức là buổi sáng đọc.
Cho nên là bây giờ buổi sáng này mình không có làm được, mình làm trọn chung một buổi luôn, tức là sáu thời, sáu căn đó. Ở đây nói nè. Cho nên bây giờ mình vào trong này là vị huynh tất cả đại chúng, mình ráng cố gắng là mình làm bất cứ cái việc gì là gieo cái hạt giống thiện, không gieo hạt giống ác. Nguyện nguyện đời này và tất cả về sau là còn cố gắng là bất cứ đi đến một cái chân trời góc biển nào đều gieo hạt giống thiện, không gieo hạt giống ác, tức là không giữ hạt giống ác. À, giấy niệm tập đố ích kỷ hơn thua người khác là đang gieo hạt giống ác, đúng không? À, thấy những người khác được hạnh phúc, được an ổn, mình chịu không được là mình gieo hạt giống ác. Thấy người ta giỏi hơn mình, người ta hay hơn mình chịu không được là gieo hạt giống ác. Nhớ gì đó là mình vượt được đó. Rồi người người sớm tỉnh, mỏi mỏi siêng tu, chuyên tâm lễ, vô thượng từ dung. Đó. Đại chúng biết từ dung là gì không? Có học chữ Hán không? À, từ là gì? Từ tức là từ bi, mà dung tức là nhan sắc, dung nhan á, dùng cái từ dung nhan. À, vô thượng từ dung là mình chiêm ngưỡng mặt mày thật của Phật, hay là mặt mày thật của mình á, Phật là mình. Mình ráng sao mình lễ bái, mình chiêm ngưỡng cho cái mặt thật của mình nó hiện ra. Mà bây giờ nói thẳng một điều, mặt mình mặt giả, giả cho nên có lúc này lúc khác, có lúc thì giận, có lúc thì vui. Mặt mình nó biến chuyển theo từng lúc là theo gì? Là theo từ cái nghiệp tập của mình. Ghê vậy đó. Cho nên mình ráng cố gắng làm sao mà mình nhận được cái mặt Phật của mình đó, thì nó gọi là từ dung á, từ bi. Bây giờ mình ráng học 15 phút ở đây. Rồi chúng ta có một cái buổi nói chuyện ngắn một chút. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần sám hối tội căn mắt. Đại chúng là ngày đêm sám hối, gọi là trí tâm, đúng không?
Ở đây không nói mà cái gì hết mà gọi là chí tâm là đại chúng biết gì không? À, trong kinh Bát Đại Nhân Giác, nhớ không? Chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác, tức là ngày đêm chúng ta chí tâm, tức là hết lòng luôn, mình sám hối là phải hết lòng. À, hết lòng mình tụng, rồi miệng thì tụng, mà thân thì ngay thẳng, mà ý thì không khen duyên, gọi là chí tâm. Còn miệng mình tụng mà ý mình nghĩ đâu đâu á, cũng chưa phải chí tâm. Mà miệng mình tụng mà cái thân mình đứng nằm thẳng, chưa phải là chí tâm. Cho nên tôi thay theo dõi đại chúng nha, tôi ăn cơm xong mà tôi tụng kinh á, là tôi thấy đại chúng mà tụng gì tôi thấy cái chí tâm. Tụng sao? Ghế mình vừa nè, ăn cái chí tâm. Tụng mình vừa, lưng là phải thẳng. Đại chúng mà coi mà cái bên Hòa Thượng Tinh Vân mà khi mà ăn cơm mà bắt ấn, mình để mình theo dõi nè. Bây giờ mình theo dõi cỡ nào, mình bàn chút xíu. Ví dụ đây phải không? Là thẳng. Là điêu hết luôn, mình nhìn bộ phim nó điêu đáng luôn. Còn mình, nhiều khi nước miếng văng kia. Có người lên, rồi có người xuống, người đua nó. Tôi nhìn qua tôi thấy, tôi theo dõi hết đó chứ. Mong cái đẹp. Bây giờ mình canh, hai bên mình canh chỗ này không nha, thẳng điều hết luôn. Người mà tay dài thì ngon lên chút, ví dụ tay ngắn sao sao, điều ra hết luôn. Con mà Thượng Tinh Văn, mà khi một khi mà lạy xuống một cái nhang, điều hết luôn, hay thiệt điều, rồi. Thẳng trưng luôn. Mà bên Việt Nam mình làm được, kể cả các chùa, các viện rồi luôn làm được, mà sao bên của Phật Quang Sơn đó, họ làm. Còn họ bắt ấn, họ tụng kinh nha, là mình thấy là điều luôn, điều ra luôn. Mình phải nói là búng cái dây mực là ngay chóc luôn. Còn mình búng một cái cái người để gì, người để lên, người để xuống. Mày bữa cái bà Phật tử bà lên, bà cũng biết để sao, bà cứ lóng ngóng mà để thôi. Biết để chỗ nào nữa. Bà kêu nó thôi bà để làm gì luôn cho rồi. Để bà trực chỉ luôn. Cho nên là bây giờ mình ráng cố gắng là khi mà tụng kinh ăn cơm hoặc là tụng kinh mà bát nhã sao á, là đại chúng mình nhớ cố gắng đừng có dựa ghế. Thấy dựa kỳ lắm, có những người thôi chứ không phải hết, đúng không? Chứ tôi là thầy Bảo Tú là lúc nào cũng thẳng lưng nha, vừa là gõ là thẳng lưng hết. Thầy Bảo Tú tôi để ý ông không bao giờ ông dựa mà tụng kinh, dựa ghế. Năm nay ông 60 rồi, mình năm nay ba mấy nhiều, thu ông có nửa đoạn đường phải không? Đó, nên là chúng đáng cố gắng là phải trí tâm tụng niệm. Rồi, chúng con từ vô thủy kiếp đến đây. Bây giờ vô thủy là gì? Bữa tôi giảng ở đâu tôi nhớ nha, này tôi kể chuyện vui mà có thật chứ không phải. Nên người phải học hỏi bà Phật tử kia, hỏi là giảng đến đoạn này hỏi vô thủy là gì, nghe bà học tiếng chữ Hán mà làm cái dịch hay lắm, mà nói vô là không, thủy là nước, tức là không có nước à. Nên người phải học chữ Hán, vô thủy là cái từ gì, vô là gì, vô là không, đúng không? Thủy là gì? Thủy là trước, tức là cái kiếp không trước, cái kiếp xa xăm á, mà tinh thần của nhà Phật là không có bắt đầu mà không có sự chấm dứt, mà tinh thần của nhà Phật là trùng trùng duyên khởi, đủ duyên nó hình thành, hết duyên nó rã, là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không. Đủ nhân duyên thì cái khám nó hình thành, chứ không có mà đoạn đầu hoặc là đoạn giữa đoạn cuối gì hết. Ví dụ à, cho nên là vô thủy là từ vô thủy kiếp xa xưa nào đó. Bây giờ mình không biết là mình là cái gì, mà bây giờ mình là cái con người đây có mặt ở chánh thiện, mình tu tập, bây giờ mình chuyển là ngay cái hiện tại thôi chứ không biết trước sao, không biết. Ví dụ vậy, đúng không? À, đừng nghĩ xa xăm gì hết đó. À, gọi là vô thủy. Mà cái từ vô thủy này nó xa xăm, cho nên là bây giờ mình chí tâm mình sám hối. À, chúng con từ vô thủy kiếp đến ngày hôm nay gì, bỏ bỏ mất bổn tâm, không biết chánh đạo, cho nên mới rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm. Đó. Ở đây là trong kinh Pháp Hoa diễn tả là có một cái anh chàng này gọi là chàng cùng tử, không, anh đi tha hương rồi sau là anh về, nghe nói là cha anh giàu có, anh về, gọi là chàng cùng tử, rồi bỏ mất bản tâm của mình, chạy không biết chánh đạo. Mà khi mà mất bản tâm rồi không biết chánh đạo, mình tạo nghiệp nên rơi ba đường khổ. Cho nên có câu chuyện á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái câu chuyện là ông vua Tấn Hướng Tâm một hôm hỏi thiền sư Phật Chiếu: Thế Tôn vào núi Tiết sao thành đạo? Hỏi thiền sư thành là thành cái gì? Hỏi ông, hỏi nhiều người lắm mà ai ông hỏi mà ai cũng trả lời kiểu. Ông đến tất cả các vị thiền sư, các vị bậc tôn túc trong nước, vào đời nhà Tống á, là những vị vua học thiền đông lắm, nhiều lắm. Đời Tống, đời Đường, qua cái đời Minh thì ít, nhất là đời Tống học thiền rất là nhiều. Phải nói là cái thời đó là cái thời thiền tông, phải nói là cực thịnh á. Mà ông hỏi rất là nhiều người thì trả lời vào núi Tiết là tu sáu năm thạnh này thạnh kia, ví dụ như mười tứ vô sở ý, thập bát cộng phá, ví dụ như hoặc là lục thông gì đó. Nhưng mà đến gặp thiền sư Phật Chiếu, ngài trả lời một câu: dám bảo bệ hạ đã quên. Ngày tức khắc ngộ đạo, quỳ xuống đảnh lễ, phải không? Cho nên gọi là dám bảo bệ hạ đã quên. Mình quên, mình bỏ mất bổn tâm thì rớt xuống ba đường khổ. Chứ còn mình nhớ là, bây giờ mình nhớ nè, mình nhớ mình có được bản tâm, mình nhớ mình sẽ tu tập để mà chuyển hóa những tập khí của mình. Nhớ tức là lên. Cho nên là trong kinh mà Tam Bảo Cảm Ứng nói là chỉ cần mình rớt xuống địa ngục mà mình nhớ lại mình có là bản tâm thường trụ, chỉ cần nhớ vượt lên được. Nhưng mà ngay giờ phút mình nhớ không nổi. Mà muốn được như vậy là hàng ngày mình tập, gọi là tập nhớ mình có cái đó. Ví dụ mình có cái chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng thiếu mất, ví dụ vậy. Cho nên thì khi mà được như thế rồi thì mình không có rớt xuống những đường khổ. Bắt đầu vô cái phần là nghiệp căn mắt. Chúng ta học qua cái phần này đi, nghiệp căn mắt. Đây đó nè: nhân ác xem kỹ mà nghiệp hiện thì coi khinh. Hồi xưa mình sám hối lớp lớp, phải không? Nhiều khi mình cũng đọc qua chứ mình không nghiên cứu kỹ. Thì bây giờ bản thân chúng tôi khi mà nghiên cứu kỹ tôi thấy cũng rất là hay. Bây giờ tôi đưa ra ba phần. Phần thứ nhất là kể cả như chúng tôi luôn nha, tu là cũng mười mấy hai chục năm rồi đó, mà ai làm cho mình khổ, tức là nghiệp ác ta đem đến cho mình nhớ mãi. Nhân ác mình xem kỹ là mình nhớ mãi. Mà ai mà giúp đỡ cho mình đó thì mình rất dễ quên, đúng không? Cái gì mà làm cho mình khổ mình nhớ, đó là cái quế thứ nhất. Mà cái gì mà ta giúp đỡ mình, ta làm cho mình một chút ít cái mình quên, cho mình nhớ đa phần á. Đa phần mình uống một chén thuốc mà nó ngọt á thì mình quên nhanh lắm. Mà cái gì mình uống hoài mà nó đắng, nó cay, nhớ mãi. Nhìn cái chén thuốc này cay lắm, đắng lắm, đúng không? Rồi cho nên cái gì mà làm cho mình cay đắng, khổ nhục, nhớ. Mà cái gì người ta làm cho mình chút ít về thiện pháp mình quên. Thứ hai là gì? Do mất bổn tâm cho nên việc ác thì thích mà việc thiện thì không. Cho nên là có những vị mà ta tu lâu năm, là ta nói có những lúc mà đi qua cái hàng quán chợ nha, cũng giấy niệm, không phải dễ đâu. Việc ác của mình nó sống vậy á, nên việc ác thì rất thích, mà việc thiện thì mình coi như không vậy. Rồi cái vế thứ ba là gì? Mình nhìn thấy ai mà làm những cái lỗi xấu, lỗi ác thì mình xem rất là kỹ, mà người đó làm thiện thì mình coi thường, cái gì mà tặc đố nữa, thấy không? Nên nhiều khi người ta làm Ví dụ chẳng hạn như hôm nào đó mình nghe một cái người, nói thẳng một điều luôn, một cái người mà tu tập thôi mà họ bị phạm này phạm kia, tự nhiên mình, nếu mà mình không có ưa người đó, cái tâm mình nó lon lon, nó vui vui. Quá một điều. Còn mà cái người đó mà mình nghe được họ làm này làm cái kia, trời ơi, cái ông đó ngày xưa ông ở tôi không ngủ không, mà sao bây giờ ông được được. Giá kỳ một cái điểm. Mà có những người họ đó họ tâm sự, họ chia sẻ với chúng tôi những cái điều đó. Có nhiều bữa nè, nhiều bữa một cái anh Phật tử, nói chung nó thẳng luôn là ông thiệt tánh chứ ông đâu hết đó. Ông về đây nè, ông phụ giúp cho mình trồng cây, trồng này trồng kia. Tuy nhiên có một cái ông thầy nè ở bên Miến Điện, ông điện về, ông hay xuống, ông hay tin. Nói chờ ông, có ông thầy khế định, ông thầy báo tú mà tu cái gì mà xuống phụ. Có nghĩa là họ thấy mình được thành công, được làm được là họ không chịu được. Ông gần kể mình mới biết, ví dụ, phải không? Đó cho nên là bản chất của mình là do bỏ mất bổn tâm cho nên quên chánh đạo, lang bạc trong ba đường sáu nẻo, bây giờ nó khằng dính mắt. Đụng cái là tự nhiên người ta, mình thấy người ta làm được này kia mình thích. Mà gì? Nghe người ta bị một cái gì chút xíu thôi mừng. Ồ, cái ông đó bây giờ bị này kia rất là vui thích. Lá một điểm. Cho nên người tu mình không khéo là vướng phải, chứ không phải dễ đâu. Mình phải tu, phải người ta dùng cái từ là tu kỹ á, tu kỹ. Kỹ gì? Và căng từng niệm, đừng để cái này nó phát sanh. Thấy không? Đó, nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Đó. Rồi gì nữa? Lầm nhận hoa giả, quên ngắm chân thật. Bây giờ hoa giả là gì? Trong kinh A Hàm và Tương Bộ dùng cái từ vô minh. Thế nào là vô minh? Thế nào là vô minh? Vô minh là nghĩa mình làm chẳng hạn cái bình bông này, cái bàn này, tất cả cái con người mình, nói chung là giả ngã. Dùng cái từ gọi là giả ngã, không có thật mà mình làm đi. Nếu mà giả ngã mà chứng nghiệm vào trong đó thì người ta nói mình cách mấy mình cũng bình thản. Mà mình nổi sân phiền não lên, tức là mình chấp nhận cái ngã này. Cho nên trong kinh Tương Bộ là cái gì là vô minh? Quên mất tứ đế, quên mất là khổ nè, tập nè, diệt đạo, quên mất, gọi là vô minh không có sáng. Phải không? Mà trong cái pháp tứ đế là quán về cái thân bất tịnh, là thấy là giả không có thật, thì nó không còn vô minh. Còn kinh Đại Thừa, kinh Lăng Già là gì? Thế nào là vô minh? Không chứng nghiệm vào đệ nhất nghĩa đế, gọi là vô minh. Mà chứng nghiệm vào cảnh giới đó rồi thì không còn vô minh nữa. Đó. Nhưng mà đối nhà thiền sao? Hồi xưa tôi ở Thường Chiếu nha, hồi xưa tôi ở Thường Chiếu mà mới tu một cái năm là đó tôi cũng bắn bỏng dưới nha. Ông thầy ông giảng về cái kinh hay gì nè. Trong cái thiền tông Việt Nam, hình nhớ mà hỏi tôi, hỏi đại chúng đông đó, hỏi xong chỉ với tôi. Cái đứng, thế nào là vô minh? Tôi trả lời thiền sư mà, đó cũng làm giống như thiền sư, mà thiền sư con, mà thiền sư tào lao. Tôi nói một câu, phá một câu vậy nè. Hỏi là thế nào là vô minh? Tôi đứng lên, quên vót tánh giác. Mà cũng như là học ba trợn ấy, phải không? Mà lúc đó mình đúng là mình trả lời theo cái quán tính, hoặc là mình học ở đâu đó mình nhớ, chứ chưa phải chứng nghiệm. Hỏi thế nào là vô minh, tôi trả lời quên mất tánh giác. Bởi vì mình nhớ tánh giác thì không có vô minh, mà quên tánh giác thì vô minh nó kế bên. Bởi vì vô minh, sau này tôi học chứng đạo ca tôi thấy mình trả lời nó không chập. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, ngũ ấm phù quân vô khứ lai, đúng không? Tam độc thủy bào hư sức một, thấy không? Cho nên là mình nhớ nha, học thuộc chứng đạo ca nha. Quân bất kiến tuyệt học vô quy nhàn đạo nhân, chúng thuộc không?
Ngày xưa là chiều 4 giờ là sư ông chống gậy chút xuống là ngồi ngay ghế kệ là dò bài tụi tôi đó. Cái chú ngồi đây học. Chú này đọc thôi, chứng đạo ca. Chú ngày đọc tệ chung thượng sĩ, mỗi người đọc một bài, ngắn thôi. Mà bây giờ mình chịu học, nhờ vậy bây giờ tôi nhớ. À, quên tánh giác. Còn đối với kinh pháp cú thì sao?
Nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước. Ai nhìn đời như thế chẳng bị thần chết lôi. Nó cũng là gì? Nhớ nó thì không còn vô minh nữa, không làm qua giả nữa. À, chỉ cần mình nhìn đời như bọt nước, nhìn đời như ảo ảnh thì vượt khó khăn, làm nhận qua giả. À, làm nhận qua giả cho nên quên ngắm chân thật. Vì ai biết chân thật ở đâu? Rồi kể câu chuyện mình nghĩ ha. Ở trong Chỉ Nghiệt Lục, một hôm Đức Thế Tôn đưa hàng ngọc, đưa ngọc, hỏi là ngọc này màu gì? Ngọc này màu gì? Thì ngũ đại tiên nhân, tức là năm ông trời ở mỗi hướng khác nhau. Ông ở hướng đông thì nó màu xanh, ông ở hướng bắc thì nó màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu xanh gì đó. Cái Thế Tôn nó cất hồng ngọc trong cái chéo y gì đó, ví dụ vậy. Cái Đức Thế Tôn đưa ra hỏi ngọc này màu gì? Mấy ông nói bạch Đức Thế Tôn, trong tay Thế Tôn không có hộp ngọc nào hết mà nói ngọc này màu gì là sao? Thế Tôn mới vỡ. Hồi nãy là ta đưa hộp ngọc thế gian, hộp ngọc giả, mà các ông nhận lầm đây là hộp ngọc thật, người có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím. Còn bây giờ ta đưa ra hạt ngọc chân thật, ai biết hết hộp chân thật không? Đưa ra, mà khi mà Thế Tôn mà đưa ra một cái là chỉ gì? Ngay cái căn mắt nhận ra, mình thấy cái thiền đốt ngộ nằm đó đó. Thế Tôn đưa ra, đây mà ông biết hộp ngọc gì không? Ngọc này là ngọc là sức thế gian, nó vô tướng. Mà khi mà vô tướng là mình nhận được, ngay tức khắc những cái vị tiên nhân tỏ ngộ hết. Đó. Cho nên là có câu chuyện mà tôi hay kể đó. Có một cái anh chàng đi bán đồ cổ. Anh đến một cái vùng đó, cái anh nói là đây là cái bình này của đời cái thờ Tần Thủy Hoàng. Ví dụ vậy. Thờ nhà Tần, cái ông Tần Thủy Hoàng này, ông khi mà ông đi kinh lý là ông cầm cái bình này ông uống. À, bây giờ đại chúng thấy là cái bình này dụ như sư âm Trúc Lâm đi, bây giờ là kỹ quật rồi đó. Cái đồ của sư âm bây giờ làm trong kỹ quật hết, chừng phải nói là 100 năm sau là đồ cổ. Đồ là vô giá chứ phải dễ, chứ cái Si La Đà Lạt đó, của mình là vô giá đó, của sư âm ngày xưa. Chừng 50 năm sau thôi, người nào mà sao này mày giữ vững là tông môn ở đây rồi tụi tôi mà tịch hết là đến cái đời của quý thầy là gọi là đồ cổ rồi. Nhớ nhớ nha, tôi làm ông tú uống là phải cất. Nói thì cái sao thành đồ cổ á, thấy không? Chừng 100 năm sau thành đồ cổ liền. Cho nên ông đưa ra mỗi thứ đều là ông nói là đồ này đồ cổ, đồ nhà Thanh, đồ nhà Đường, đồ nhà Tống đủ quá. Có một anh kế bên bực quá, nói, tôi cũng có đồ cổ, tôi cũng có đồ cổ gì? Đồ cổ anh đưa đây, đồ cổ đây. Thì ông nào cũng học thiền mà các ông bán đồ cổ cũng học thiền, bởi nhìn như vậy, như bán đồ cổ là sướng. Cái đồ cổ của ông là ai cũng có hết, cái đồ cổ ông ai cũng có hết, cái đồ cổ này thường ông ai cũng có hết. Thì cái ông mà đưa cái bàn tay, hai bàn tay nói có mà không có nhận cũng thành không có. Còn nghĩ luôn nha, có mà không nhận. Thấy không? Nghĩ. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não vô thời nguyện pháp môn mà khải nguyện. Phật